Nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với chủ đề đó là niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. This morning we will study the Word of God with the theme "The joy of the Lord is our strength," based on Nehemiah chapter 8, verse 9 to 10. Chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong sách Nehemi, đoạn 8 từ câu 9 tới câu số 10. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa qua một lần, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Tôi xin được phép đọc lời Chúa trong tiếng Anh chỉ câu 10 mà thôi. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa bằng tiếng Việt từ câu 9 tới câu 10 đã in trong tờ chương trình. Bấy giờ Nehemi tổng trấn, Ezra giáo sư kinh luật kiêm tư tế và những người Lê-vi giảng dạy cho dân. Họ nói với toàn dân: "Hôm nay là ngày dành cho Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Đừng than thở và khóc lóc, vì toàn dân đã bật khóc khi nghe những lời của luật pháp." Sau đó Nehemi nói với họ: "Ai nấy hãy đi về, hãy ăn những món béo bổ, hãy uống những thức ngọt ngon, và hãy gửi phần cho những người không có gì để ăn uống. Vì hôm nay là ngày thánh dành cho Chúa chúng ta. Đừng buồn, vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em." Vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Một lần nữa, con hết lòng cảm tạ Chúa vì quyền năng của Ngài đã bảo vệ chúng con khỏi cơn bão Delta, để chúng con cũng có thể còn cơ hội đến đây trong nhà của Chúa nhóm lại để thờ phượng Ngài và học hỏi lời của Chúa. Con cũng cảm ơn Chúa vì quyền năng cứu rỗi của Ngài đã cứu chúng con từ những người tội nhân trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là niềm vui ở trong sự sống của mỗi người chúng con. Xin Đức Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con lời Kinh Thánh sáng nay, lời của Chúa sáng nay, để chúng con được hiểu điều đó. Và chúng con biết rằng niềm vui của chúng con là ở trong Chúa, trong sự cứu rỗi của Ngài. Và đó là sức mạnh sống cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Bạn có đang sống trong sự vui mừng không? Are you living with joy? Những việc đang xảy ra trước mắt chúng ta có đang làm quý vị mệt mỏi cho và nhức đầu không? Are things happening around us making you very tired and depressed? Nhiều người đang có một gương mặt rầu rĩ vì cái tình trạng kinh tế sa sút, và họ lo lắng không biết rằng tương lai sẽ sao đây, nhất là về vấn đề công ăn việc làm, về vấn đề nhiễm ôn dịch COVID số 19 và cuộc bầu cử sắp xảy ra. Many people are walking around with a sad face because of the economic turndown, worrying about the future, especially with job situation, fear of COVID-19 pandemic, and the outcome of the election. Cùng một lúc, những sự rối loạn, đạo lý suy đồi đang có thể ảnh hưởng làm mai một niềm vui mừng trong đời sống của chúng ta, phải không? At the same time, the chaos and the degrading morality can deplete the joy in our life. Mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta dễ bắt đầu có một thái độ chán nản, không còn muốn làm gì nữa và mất năng lực sống như ngày xưa chúng ta có. If we are not careful, we can easily begin to have a depressed attitude. Do not want to do anything anymore and lose all the energy to enjoy life. làm sao có được năng lực lại để tiếp tục sống vui với the new normal life, hay gọi là lối sống mới ở đây. Mà đi đâu chúng ta cũng phải mang khẩu trang, phải không? Chúng ta phải giữ khoảng cách xa nhau, và cứ nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta phải rửa tay. How can I be re-energized again to continue living joyful with the new normal life of wearing a mask everywhere we go, keeping social distance, and every half hour we have to wash our hands? Ở Mỹ này, người ta nói nếu muốn có năng lực thì người ta nói quý vị hãy đi uống energy drinks. Có anh thanh niên kia, anh đã uống energy drink suốt 3 ngày liền để có video games không nghỉ. Đến ngày thứ 3 thì lăn đùm ra chết. In this country, if you want to have energy, people say drink energy drinks. Well, there was a young man who drank energy drinks for 3 consecutive days in order to have the energy to play video game without rest. Unfortunately, on the 3rd day, he died. This is a true story. Lẽ thật, đó là sức năng và niềm vui thỏa của sự sống này đến từ Chúa quyền năng ban cho. The truth is this. The strength and the joy in this life comes from the Almighty God. Chúa là đấng ban cho muôn loài sự sống từ lúc ban đầu, thì chính Ngài cũng là đấng ban sức mạnh cho mọi sự sống của muôn loài mỗi ngày. Và sức mạnh đó đến từ sự kinh nghiệm được sự vui mừng ở trong Chúa. Okay? He is the one who gives life to all from the beginning. He is also the one who strengthens all life every day. And that strength comes from experiencing the joy in the Lord. Như vậy cái câu hỏi của chúng ta là Chúa đã làm gì cho chúng ta để chúng ta có sự vui mừng? So the question is, what did the Lord do for us that make us happy? Sáng nay thì chúng ta sẽ suy gẫm bối cảnh lịch sử trong thời của ông Nehemiah, và mong sẽ giúp cho chúng ta hiểu được làm thế nào để chúng ta có sự vui mừng ở trong Chúa, hầu cho mọi người luôn có sức sống dồi dào mỗi ngày. This morning, we will study the historical background of Nehemiah Day, and I hope this would help all of us to understand what joy in the Lord means, so that everyone can experience living an abundant life in the midst of this pandemic. Tôi xin đọc lại lời của Chúa có chép Kinh Thông Kinh Thánh. Bây giờ Nehemiah, tổng trấn Ezra, giáo sư kinh luật, kim tư tế và những người Lê-vi giảng dạy cho dân. Họ nói với toàn dân rằng hôm nay là ngày thánh dành cho Chúa. Đức Chúa Trời của anh chị em đừng than thở và khóc lóc, vì toàn dân đã bật khóc khi nghe những lời của luật pháp. Sau đó Nehemiah nói với họ, ai nấy hãy đi về, hãy ăn những món béo bổ, hãy uống những thức ngọt ngon, và hãy gửi phần cho người không có gì để ăn uống, vì hôm nay là ngày thánh dành cho Chúa chúng ta. Đừng buồn, vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em. Then Nehemiah, the governor, Ezra, the priest and teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people have been weeping as they listen to the words of the law. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Vào năm 587 trước Công Nguyên, Jerusalem bị tấn công và chiếm hữu bởi đế quốc Babylon, và tầng lớp ưu tú của xã hội người Do Thái bị lưu đày qua xứ ngoại bang. In the year of 587 BC, Jerusalem was attacked and destroyed by the Babylonian Empire. The elite of Judean society were carried off into exile. It was a terrible time for the Jews.
Vào năm 538 trước công nguyên, Cyrus, vua của đế quốc Ba Tư, là người đã chinh phục đế quốc Babylon. Sau đó ban sắc lệnh cho phép người Do Thái được trở về quê hương của họ, bên cạnh nỗ lực để xây dựng lại đền thờ ở Jerusalem.
In 538 BC, Cyrus, the king of the Persian Empire, who conquered the Babylonians, then issues a decree allowing the Jews held in captivity to return to their homeland in addition to their effort of rebuilding the temple in Jerusalem.
Việc trở lại Jerusalem không xảy ra cùng một lúc, nhưng qua những làn sóng liên tiếp của những người tận tâm muốn xây dựng lại đất nước trong suốt gần một thế kỷ, và họ được hỗ trợ tài chính bởi những người còn lại ở nước Babylon.
The return of Jerusalem did not occur all at once. Instead, groups of Jews continued to drift back to Palestine over a span of nearly a century in successive ways of dedicated rebuilders who were financially supported by those who remained in the region of Babylon.
Hai nhà lãnh đạo chính trong làn sóng di cư lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng trở lại Jerusalem, đó là Ezra, là một giáo sư kinh luật nhiệt thành, có tư tưởng cải cách, và Nehemiah là quan tổng trấn đáng tin cậy của vua Ba Tư. Cả Ezra và Nehemiah đều có cái ý chí muốn khôi phục lại tình trạng tâm linh của dân thành Jerusalem lúc đó.
Two key leaders during the third and final wave of migration back to Jerusalem were Ezra, a zealous reform-minded Jewish priest, and Nehemiah, the trusted cupbearer of the Persian king. Both Ezra and Nehemiah were devoted to the task of restoring the spiritual conditions among the people of Jerusalem.
Và khi Nehemiah trở lại thì chỉ có khoảng chừng 50.000 người Juda, và ông nhận thấy cái tình trạng suy thoái tâm linh sa sút của dân sự Chúa, bởi vì họ đã đi cưới vợ người ngoại mà lúc đó luật pháp của Đức Chúa Trời không cho phép. Còn cái ngày Sa-bát là ngày thờ phượng, và việc thờ phượng Chúa đã bị bỏ bê và trở thành thói quen của họ trong cuộc sống.
When Nehemiah returned, there was only about 50,000 people in Judea, and he found things that had been degenerated. People intermarriage, Sabbath breaking, and the serious neglected worship were the normal things of the day.
Và với cái nỗ lực của Ezra hợp tác với Nehemiah, Chúa đã bắt đầu một cuộc phục hưng tâm linh lớn trong đất nước.
Through Ezra's efforts and Nehemiah's cooperation, a great spiritual revival began in the land.
Trong Ezra đoạn 10 từ câu 1 tới câu 4 có chép như thế này, chép về cuộc phục hưng bắt đầu như sau, quý vị lắng nghe. Trong khi Ezra phụ phục trước đền thờ Đức Chúa Trời, cầu nguyện và xưng tội, một đám đông người Israel gồm đàn ông, đàn bà và đàn trẻ họp lại chung quanh ông vì dân chúng khóc thảm lắm. Bấy giờ Shekaniah và con trai Jehiel thuộc cháu Elam thưa với Ezra rằng: chúng tôi có phạm tội chung với Đức Chúa Trời chúng ta, cưới vợ ngoại thuộc địa chỉ dân tộc, nhưng bây giờ hãy còn hy vọng cho dân Israel về vấn đề này. Ngay này giờ, chúng tôi xin thiết lập giao ước trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi, tự nguyện bỏ tất cả những người vợ ngoại tộc và con cái làm họ sinh ra, theo lời bảo mật của Chúa tôi và những người chạy sợ hãi khi nghe mạng lệnh của Đức Chúa Trời chúng ta,
xin ông ấy thi hành chiếu theo kinh luật. Well, in Ezra chapter 10, verse 1 to 4, recorded the spiritual revival of God's people with a heart of repentance. The Bible said why Ezra was praying and confessing, weeping, and throwing himself down before the house of God. A large crowd of Israelites, men, women, and children, gathered around him. They too wept bitterly. Then Zechariah, son of Jehai, one of the descendants of Elam, said to Ezra, "We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the peoples around us. But in spite of this, there is still hope for Israel. Now let us make a covenant before our God to send away all these women and their children in accordance with the counsel of my Lord and of those who fear the commands of God. Let it be done according to the law." There's a spirit of repentance of God's people after they heard the word of God read. Và trong Nehemi đoạn 8 từ câu 1 tới câu 3, lời Chúa được đọc ra và giải thích. Kinh Thánh nói khi ấy mọi người đều nhóm lại, nhóm lại với nhau như một người tại quảng trường ở cổng nước. Họ nói với Ezra, giáo sư kinh luật, xin ông đem bộ sách luật pháp của Môi-se và Chúa đã truyền cho dân Israel đến. Và tư tế Ezra đem bộ sách đến trước hội chúng, gồm những người lớn nam và nữ và những thiếu niên có thể nghe và hiểu được, để đọc cho họ nghe từ sáng sớm cho đến giữa trưa, có nghĩa là 6 tiếng đồng hồ. Mọi người đều chăm chú lắng nghe luật pháp của Đức Chúa Trời. And in Nehemiah chapter 8 verse 1 to 4, we read that how Nehemiah assembled the people and caused the law of Moses to be read and interpreted by Ezra with the Levites, also explaining the meaning of what was being read. All the people listened attentively to the book of the law. Trong Nehemi đoạn 8 từ câu 9 tới câu 10 là câu kinh thánh của chúng ta có chép như thế này, như mình đã đọc. Thì khi dân súng nghe thì họ khóc lóc thảm thiết và họ ăn năn trước mặt Chúa. Nhưng Ezra đã nói với ông, với dân sự của Chúa rằng, ông bà, anh chị em ơi, hãy về ăn của ngon, uống vật ngọt và hãy san sẻ thức ăn cho những người không có chuẩn bị. Vì hôm nay là ngày thánh của Chúa chúng ta, xin ông bà, anh chị chớ sầu thảm, vì niềm vui trong Chúa là sức mạnh của ông bà, anh chị em. In Nehemiah chapter 8 verse 9 to 10 as our verses this morning said that after Nehemiah, the governor read the priest read the law of Moses, people weeping and people repented. And Ezra told them that for all the people have been weeping, he said, go and enjoy choice of food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Vì khi họ nghe lời của Đức Chúa Trời và họ nghe về lịch sử của dân tộc mình, thì họ tràn đầy sự hối hận, không phải cho tội của mình mà thôi, nhưng còn tội của tổ tiên của họ nữa. Vì vậy mà Kinh Thánh nói người dân của Chúa khóc lóc thảm thiết. Họ càng nghe lời Chúa đọc, họ càng nhận ra tổ tiên của họ đã đi sai lạc khỏi giao ước của Đức Chúa Trời, và chính cái bản thân họ cũng đã bỏ bê luật pháp điều răn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của họ quá rõ ràng, sau đó họ khóc lóc trong sự ăn năn tội lỗi của mình. Upon hearing the God's word and the history of their people, they were filled with remorse and a conviction of their own sin and the sin of their ancestors, so the people wept bitterly. The more they heard for more than 6 hours straight, the more they realized just how far their ancestors had strayed from God's covenant, and how little they themselves had known about the law of Moses and their God. Their guilt was obvious. Then they wept in sorrow and repented of their sins. Are we wept when we hear the word of God preached? And with the conviction of sins by the Holy Spirit, is our heart broken for the sins we committed? Our spirit is so callous and hardened.
Nhưng qua sự hối hận, dân sự của Đức Chúa Trời cũng cảm nhận được niềm vui lớn, phải không? Vì biết được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, những gánh nặng tội lỗi của họ đã được xóa bỏ và nhường chỗ cho sự phục hồi đức tin trong giao ước của họ với Chúa, và điều này đem đến niềm vui khó tả cho đời sống của họ.
But in addition to remorse, God's people also experience great joy because of God's forgiveness. The burden of their sins were lifted and gave away to the restoration of their covenant faith with God.
Thưa anh chị em, trong đời sống tâm linh của chúng ta ngày nay, sự cáo trách tội lỗi là một điều cần thiết và là một việc kỳ diệu Chúa thường làm.
In our spiritual life today, the conviction of sin can be a wonderful thing.
Sự cáo trách tội lỗi do Đức Thánh Linh thực hiện có thể dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Từ đó dẫn chúng ta đến đức tin trong sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và điều này dẫn chúng ta đến niềm vui vô tả, trở thành nền tảng của sức mạnh của sự sống hàng ngày mà không có gì có thể lay chuyển chúng ta được.
The conviction of sins done by the Holy Spirit can lead us to seek the forgiveness of God. This in turn can lead us to a saving faith in Jesus Christ. And this in turn can lead us to pure joy, which becomes the basis of our daily and unshakable strength.
Khi Đức Thánh Linh dùng lời Chúa cáo trách tội của chúng ta, thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là cảm xúc xấu hổ, phải không? Và nhận thức về cái bản ngã, cái bản chất sa ngã của mình. Và đây là bước đầu tiên dẫn đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời.
When the Holy Spirit convicts us of sin, our first reaction is guilt and shame. And this awareness is our fallen nature, of our fallen nature, is the first step toward the reconciliation with God.
Lời Chúa như gươm hai lưỡi, cáo trách tâm linh của chúng ta, dẫn chúng ta đến chỗ tâm linh đau buồn, một trái tim tan vỡ, một tấm lòng ăn năn, phải không?
The word of God is like a double-edged sword that can cut into our broken heart with the right spirit of sorrow. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10 part A,
Sứ đồ Phao-lô nói như thế này: vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn để được cứu. Đó là điều không có gì đáng phải hối tiếc.
Remember, Paul said in 2 Corinthians chapter 7, verse 10, part A, he said that for godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted.
Khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta sống mất sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời theo như lời Ngài dạy, khi chúng ta đã xúc phạm điều răn Ngài như thế nào, khi chúng ta đã phản nghịch Ngài như thế nào, khi chúng ta đánh mất đức tin của mình như thế nào, sự cáo trách này sẽ sinh ra một nỗi đau buồn lớn, phải không?
When we realize that how we have fallen short of the righteousness and holiness of God according to His word, how we have offended Him, how we have rebelled against Him, how we have drifted from faith, this conviction will generate great sorrow, such that heartbrokenness is beneficial because it causes us to humble ourselves, confess our sins, seek the forgiveness of God, introduces us to the reconciliation of our loving Creator God. Finally, it produces an indescribable joy in us.
Sự tan vỡ trái tim đó nó có ích lợi vì nó khiến chúng ta biết hạ mình, nó khiến chúng ta biết thú nhận tội lỗi của mình, tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời và dẫn chúng ta đến sự hòa thuận với Đấng tạo hóa yêu thương của chúng ta, và cuối cùng nó tạo ra một niềm vui khôn tả trong chúng ta. Quý vị có thấy điều đó không ạ? Khi dân sự của Chúa nhóm lại lắng nghe lời luật pháp của Chúa dạy, họ bị cáo trách tội lỗi, họ ăn năn, họ tìm kiếm Chúa, họ nhận được sự tha thứ và đem đến cho niềm vui của họ, và đó là sức mạnh của đời sống của chúng ta. Nhưng đồng thời có một nỗi buồn có thể phản nghịch lại, như cũng được nói trong cùng một câu kinh thánh Corinto thứ 2 đoạn 7 câu 10 phần B. Phaolô nói, nhưng sự việc đau buồn theo kiểu thế giới, ác đưa đến sự chết. Ác đưa đến sự chết. But at the same time, there is a sorrow that can be counterproductive. Said in same verse, 2 Corinthians chapter 7, verse 10, part B. He said that the sorrow of the world produces death. Đây là một mối buồn quá sức, là một trong những vũ khí hữu hiệu nhất của Satan để tấn công chúng ta. Quý vị có biết điều đó không ạ? This is an excessive sorrow that is a favorite weapon of Satan to attack us.
Nỗi buồn này có thể hủy diệt cuộc đời chúng ta khi chúng ta cứ đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, khi chúng ta mất hy vọng và từ bỏ việc tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, như trường hợp của Judas Iscariot đã hối hận nhưng sau đó đã đi thắt cổ tự tử. This is an excessive sorrow, sorrow that can become destructive when we continue to immerse ourselves in the guilt of sins, losing hope and giving up of seeking God's forgiveness.
Satan thỏa thích với sự hối hận quá sức của chúng ta về tội lỗi, bởi vì điều này nó sẽ chia rẽ mối liên hệ của chúng ta với Chúa.
Satan delights in our excessive remorse over sin because this provides a means of driving a wedge between us and our Lord.
Nếu chúng ta cứ chìm đắm trong sự tuyệt vọng của tội lỗi mình hơn là tìm kiếm sự tha thứ và hòa giải mà Chúa ban trong Đấng Christ, thì cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bị suy yếu, mà có thể dẫn đến tình trạng bị phá hủy nữa.
If we hold on to our own despair more than in the forgiveness and reconciliation that the law offers in Christ, our relationship with God is weakened, perhaps even destroyed.
Trong nỗi buồn, đau khổ của chúng ta vì tội lỗi, Satan khéo dùng lời buộc tội. Nó tố cáo để khiến chúng ta nghi ngờ rằng Chúa không yêu thương chúng ta nữa, phải không?
In our sorrows, if we're not careful, Satan uses accusation to make us doubt that God does not love you anymore.
Có lẽ quý vị đã có lần nghe Satan thì thầm với mình rằng bạn xấu xa lắm, Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với bạn đâu, vì bạn có rất nhiều tội lỗi. Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn đâu, bạn nên bỏ cuộc đi, vì bạn sẽ không bao giờ được Chúa thương.
Perhaps you have heard Satan whisper to your soul saying that you are no good. God is not pleased with you, and he never will be. You have so many faults. God will never forgive you for this. You may as well giving up because you will never make it.
Sự nản lòng là một trong những thủ đoạn của chính Satan, bởi vì nó là cái công hiệu để phá hủy niềm vui của chúng ta có trong Chúa, phải không? Vì nó biết rằng niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta.
Discouragement is one of the chief goals of Satan because it is an effective tool for destroying the joy of the Lord. And when that joy is destroyed, our faith and strength are weakened.
Quý vị lắng nghe, khi bạn đánh mất niềm vui trong Chúa, bạn đánh mất sức mạnh để sống cho Ngài. Điều đó không có gì là khó hiểu, phải không?
When you lose your joy in the Lord, you lose your strength to live for Him. It's that simple.
Nếu quý vị đang vật lộn với những cảm giác này ngày hôm nay thì biết rằng ma quỷ đang lừa dối và chơi trò đấu trí với quý vị đó.
If you are wrestling with these feelings today, you know that the deceiver Satan is playing a mind game with you.
Tâm trí chúng ta là chiến trường thuộc linh, chính là nơi mà Satan tấn công chúng ta. Nếu Satan có thể điều khiển quý vị tin rằng Đức Chúa Trời không thể tha thứ tội lỗi của mình, thì tâm trí của quý vị đang nằm dưới sự điều khiển của nó.
The mind is the primary battleground where Satan attacks us. If Satan can get you to believe that God cannot forgive your sins, your mind is under his control.
Khi Satan bắt đầu cuộc tấn công của mình, chúng ta cần chiến đấu lại bằng quyền năng và những lời hứa của Chúa về sự tha thứ và ân điển của Đức Chúa Trời.
When Satan begins to attack us, we need to fight back with the teaching and the promises of Jesus Christ about God's forgiveness and grace.
Phaolô nói trong Côrintô thứ 2 đoạn 10 từ câu 4 tới câu 5 rằng vũ khí chiến đấu của chúng ta không phải là loại vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận và mọi sự căng thẳng với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải tuân theo Chúa cứu thế.
Paul said in 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that we must understand the weapons of our warfare are not of the flesh, but mighty through God for the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.
Chúng ta hãy nhớ lời hứa của Chúa trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 là gì? Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là đấng thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Remember God's promise in 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Hãy nhớ trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 4 trong trận chiến thuộc linh với Satan rằng đấng ở trong bạn vĩ đại hơn đấng ở trong thế gian.
Remember in 1 John chapter 4 verse 4 in the fight with Satan, the one who is with us is greater than the one who is in the world.
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền năng để chống lại ma quỷ trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Vậy thì hãy nộp mình cho Đức Chúa Trời chống lại quỷ và nó sẽ tránh xa bạn.
Remember that God gave us the power to resist the devil in James chapter 4 verse 7. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you.
Khi Satan cố gắng lừa dối quý vị, thì quý vị cảm thấy đời sống của mình vô giá trị. Thì đừng có nghe lời của hắn, nhưng hãy khẳng định rằng mạng sống của quý vị là quý giá đối với Đức Chúa Trời.
When Satan tries to get you down, when you are feeling that your life has no value, don't listen to him, but affirm that your life is precious to the Lord by his word.
Hãy nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình khi bạn nhìn thấy thập tự giá. Đừng bao giờ quên thập tự giá là nơi Ngài đã ban con một của Ngài để chết cho bạn, để bạn có thể sống với Ngài mãi mãi trên nước thiên đàng. Phải không?
Remember God's love for you. Look at the cross. Stay near the cross where he gave his only son to die for you so you can live with him forever in heaven.
Luôn biết ơn về sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, và không phải chỉ trong mùa lễ tạ ơn mới biết ơn Chúa, vì niềm vui về sự cứu rỗi của Chúa là sức mạnh của chúng ta mỗi ngày.
Always be thankful for God's salvation every day, and not just during the Thanksgiving season, because the joy of the Lord's salvation is our daily strength.
biết tất cả tội lỗi của chúng ta đều được Chúa tha thứ trong Đấng Christ, chúng ta hiện được làm con Đức Chúa Trời. Tương lai của chúng ta được bảo đảm trên thiên đàng, không có điều chi xảy ra trên thế gian này, dù cho bão tố Delta, dù cho vụ cháy rừng, dù cho ôn dịch COVID số 19, dù cho mối quan hệ đổ vỡ, dù cho sự bắt bớ. Kinh Thánh nói không có sự việc chết, sự sống, các thiên sứ, các quyền lực, việc hiện tại, việc tương lai, các năng lực bề cao, bề sông, hay tạo ra các vật thể khác có thể phân chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Cứu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Knowing that all your sins are forgiven in Christ, you are now a child of God. Your future is secure in heaven. No matter what happened in this world, hurricanes, forest fires, jobs lost, Palestinians, COVID-19, broken relationship, persecution, nothing. The Bible said neither death nor life, neither angel nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Tình yêu vĩnh cửu của Chúa ban cho trong sự tha thứ của Ngài đem đến chúng ta một niềm vui vẻ ha, đập tan sự chán nản, tinh thần tuyệt vọng, buồn phiền. His eternal love produced in us a cheerful heart that crushed the depression, discouraged spirit, hopelessness, sorrow. Hãy để Đức Chúa Trời đánh thức chúng ta dậy mỗi ngày với niềm vui của sự cứu rỗi, không có gì thay đổi được của Ngài ban cho chúng ta. Đó chính là sức mạnh cho chúng ta mỗi ngày để có thể sống như Phaolô có nói trong Philip đoạn 4 câu 13 rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm năng lực, sức mạnh cho tôi, phải không? Let God wake us up every day with the joy of His salvation, saving grace, that give us strength, that Paul said in Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Jesus who gives me strength. Niềm vui vĩnh cửu không thể tìm thấy trong thế gian được, nhưng trong Chúa và những lời hứa của Ngài, trong sự thờ phượng Chúa và cùng nhau hầu việc Ngài, để cho chúng ta có sức mạnh hoàn tất được cuộc đua của mình, chiến thắng trong trận chiến thuộc linh, có thể giữ vững đức tin của mình. Về sau này, chúng ta biết rằng mão công bình sẽ ban cho chúng ta khi Chúa Giê-xu trở lại. Eternal joy cannot be found in the world, but in the Lord and His promises, in the worship of the Lord together, and in serving Him together, so that we can have strength to finish our race well, we can fight a good fight, we can keep our faith, and there is laid up for us a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give us on that day when Jesus returns. Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho tất cả mọi người ở khắp nơi đang phải đối diện với COVID-19 pandemic, những bệnh tật, những tai họa đem đến cho họ những nỗi đau buồn và khổ sở. Nhưng cầu xin Chúa những nỗi buồn khổ sở này sẽ giúp họ, dẫn họ đến sự ăn năn, thú nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời, tìm kiếm Ngài, nhận được sự tha thứ và hòa giải với Ngài, để họ có thể kinh nghiệm được niềm vui trong Chúa và có sức mạnh để chúng ta sống vượt trên mọi khó khăn, mà còn có sự trông cậy chờ đợi vương quốc nước thiên đàng Chúa Giê-xu hứa ban cho khi Ngài trở lại. We also need to pray for everyone, everywhere, who are facing COVID-19, sickness, and disasters that are dragging them to many sorrows. But those sorrows would lead them to repentance, confessing sin to God, and experience His forgiveness and reconciliation. In turn, they can experience God's pure joy. That is the strength for us every day to wait for the hope of glory, the heavenly kingdom that Jesus has promised to give to those
who trust in him when he returns. Let us pray.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện trong giờ phút này.
Thưa anh chị em, thế giới có thể mang đến cho chúng ta một niềm vui giả tạo và tạm bợ mà thôi. Mà những niềm vui này nó có thể kết thúc một cách đột ngột. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì hứa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4 rằng phước cho những người được khóc vì họ sẽ được yên nghỉ. Và chữ phước đây có nghĩa là sự vui mừng trường tồn.
You see, the world can give us a fake joy that doesn't last long and can be ended suddenly. But Jesus promises, blessed are those who mourn, they shall be comforted. And the word blessed here means happy.
Lần đầu tiên bạn nghe lời này của Chúa thì bạn có thể đang nghĩ thật là kỳ lạ. Làm thế nào mà sự than khóc có thể mang lại sự bình an và vui mừng được?
When you first heard this, you probably think it is weird. How can mourning bring happiness and comfort?
Nhưng sự thật là chúng ta phải than khóc cho những tội lỗi của chúng ta mà dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Từ đó chúng ta có thể tìm thấy sự tha thứ và hòa giải với Đức Chúa Trời. Và khi mọi gánh nặng tội lỗi của chúng ta được chuốc bỏ, tương lai của chúng ta được bảo đảm trên nước thiên đàng, chúng ta mới có thể kinh nghiệm niềm vui. Giống như là những người trong thời Nehemi và ECT, họ nghe lời Chúa đọc, họ khóc lóc ăn năn, nhưng sau đó họ có được niềm vui vì họ đã nhận được sự tha thứ của Chúa.
But the truth is that we must mourn for our sins that lead to repentance, so we can find forgiveness and reconciliation of God. And when all our sins burdens are lifted, our future is secure. We can experience joy, just as the people during the Nehemiah and Ezra time. They heard God's word. They wept bitterly, but then rejoiced because they received his forgiveness and reconciliation.
Tội lỗi phá hủy niềm vui của chúng ta, và chắc chắn nó sẽ mang lại sự đau khổ và sự chết. Nhưng sự ăn năn tìm kiếm Chúa mang lại sự chữa lành và hòa giải, dẫn đến sự sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, phải không?
Sin destroys our joy, because it will bring sorrow and death. But repentance brings healings and reconciliation that leads to the eternal life with God in Christ Jesus.
Trong sách Ê-sai đoạn 61, chính Chúa Giê-xu đã phán: Thần của Chúa hằng hữu ngự trên ta, vì Chúa đã sức dầu cho ta, để ta rao báo tin mừng cho người nghèo. Ngài sai ta tâm lòng tan vỡ, rao lệnh phóng thích cho những người bị giam trong ngục tối, để công bố năm hồng ân của Chúa, để ban cho những ai than khóc sự vui mừng thay cho tiếng khóc than.
In Isaiah chapter 61, Jesus said that the Spirit of Sovereign God is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to buy up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from the darkness for the prisoners, to comfort all who mourn, and to bestow on them the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair.
Đấng Christ đã đến và chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã trả giá đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ cần hãy đi thưởng thức những thức ăn và đồ uống ngọt đã chọn. Vì đây là ngày Chúa dựng nên, chúng ta hãy vui vẻ và hân hoan trong ngày hôm đó. Ngày hôm nay là ngày thánh, đừng đau buồn, vì niềm vui của chúng ta là sức mạnh. Niềm vui của Chúa
là sức mạnh của chúng ta. Christ came and died for our sins. He paid in the full for our sin. Now just go and enjoy choice of food, sweet drinks, because the law had done it this very day. Let us rejoice and be glad, because this day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Right? Mãi mãi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi và tình yêu thương của Ngài. Chúng ta mãi mãi biết ơn về sự tha thứ và sức mạnh Chúa ban cho mỗi ngày trong Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài. Forever we praise God for His salvation and love. We forever are thankful for His grace and forgiveness in Jesus Christ. Bạn có nhận thức trong lúc ăn năn Chúa yêu thương bạn lắm không? Mọi tội của bạn sẽ được Chúa tha thứ. Ngài sẽ sửa soạn cho bạn một chỗ trên nước thiên đàng rồi. Đây là nỗi vui mừng khi bạn tin Chúa sẽ được làm con cái của Ngài và có sự trông cậy cùng sức mạnh Chúa hứa ban cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài. Friends, do you know that God loves you? In repentance, all your sins are forgiven by God. He will prepare a place for you in the kingdom of heaven. This is the joy of being a child of God and having hope. And this is God's strength promises to all who seek Him. Tôi mời bạn hãy đến với Chúa Giêsu ngay giờ phút này để có niềm vui và sức mạnh thắng mọi sự ở giữa một thời kỳ khó khăn đầy hoạn nạn. Friends, come to the Savior Jesus Christ right now, so you can have joy and strength to live an abundant life in the midst of many adversaries. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con đến với Chúa và hết lòng cầu nguyện và cảm tạ Ngài cho sự nhân từ, yêu thương, tha thứ của Chúa. Giống như ngày xưa dân sự của Chúa, họ đã bỏ luật pháp của Ngài. Họ đã sống mà không có Chúa ở giữa vòng họ. Nhưng khi họ nghe được lời của Chúa, luật pháp của Ngài đọc, họ đến với Chúa với một tấm lòng tan vỡ. Họ đến với Chúa với tấm lòng ăn năn, khóc lóc. Và họ hứa nguyện với Chúa, họ sẽ từ bỏ nhưng bước đi theo luật pháp của Ngài. Thì ngày hôm đó, Ezra đã nói với họ rằng niềm vui của họ, niềm vui của Chúa bởi sự cứu rỗi của họ, tha thứ của Chúa là sức mạnh của anh chị em. Con cảm ơn Chúa hết lòng. Chúng con đang sống một thời kỳ đang khó khăn. Xung quanh là chúng con là bao nhiêu tai họa. Những điều đang xảy đến làm cho biết bao nhiêu người đang đau buồn, đang khổ sở, đang mệt mỏi, đang chán nản. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa hứa cho những ai tin cậy nơi Ngài thì chúng con được sự tha tội. Và sự tha tội đã dẫn chúng con đến một niềm vui, bởi chúng con biết chúng con thuộc của Ngài. Chúng con là con cái của Chúa. Tương lai của chúng con đã được chuẩn bị sẵn mà Chúa Giêsu đã đi trước để chuẩn bị cho chúng con rồi. Và đây là niềm vui để giúp chúng con sống mỗi ngày và có thể nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa Ngài phục hưng hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa ngày hôm nay sống trong niềm vui chúng con có nơi Chúa. Chúng con sống không như người ngoài, chỉ biết lo sợ, chỉ biết buồn chán, chỉ biết đau khổ mà thôi. Nhưng chúng con sống trong niềm vui bởi vì chúng con biết rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng con. Ngài đã chuẩn bị nước thiên đàng cho chúng con. Một ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại và ban cho chúng con niềm vui đó. Để chúng con sống mà đem đến niềm vui tin mừng của Chúa đến cho những người xung quanh, để họ cũng được đến biết Chúa, tin Chúa mà được cứu, được có niềm vui như chúng con có trong Chúa. Ôi chúng con biết rằng trong ngay giờ phút này, biết bao nhiêu người ở vùng Lake George, biết bao nhiêu người ở vùng tiểu bang Cali, những người ở những tiểu bang khác đang gặp sự khó khăn. Hồi xin Chúa con cầu xin Ngài lấy cái sự đau buồn mà họ đối diện đến để dẫn họ đến sự ăn năn tội lỗi của mình, để tìm kiếm Chúa, để gặp nhận được sự tha tội. Và bởi đó mà họ kinh nghiệm được niềm vui như chúng con có. Xin Chúa Ngài thương xót đất nước chúng con. Đất nước của chúng con đang ở trong tai họa. Xin Chúa Ngài dẫn chúng con trong giữa những tai họa đau buồn này để biết hạ mình tìm kiếm Chúa, để chúng con có lại mối liên hệ của Chúa, và chúng con có lại niềm vui trong Chúa là sức mạnh cho đất nước của chúng con được tồn tại mãi. Con cảm ơn Chúa vô cùng, và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Tôi